26 phần. Hả? 25. Mười hai chuyện. Sáu hay tám? Sáu. Tám. Cỏ úa hoa phai. Như hoa Vashika quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỳ khưu hãy giải thoát tham sân. Đức Phật ở kỳ viên, viên khởi này đến 500 vị tỳ khưu. Các thầy tỳ khưu này sau khi được đề mục của Thế Tôn thiền định liền lui vào rừng sâu và bắt đầu hành thiền. Đang ngồi thiền, các thầy trông thấy những bông lài mới nở tươi tắn, chỉ sáng nay thôi, chiều đã úa tàn rũ cánh gục đầu. Các thầy tự nghĩ, chúng ta phải diệt trừ được tham sân si trước khi những đóa hoa lìa cành. Và các thầy càng nỗ lực chuyên chú vào việc hành thiền như vừa được tiếp thêm sức mạnh mới. Đức Thế Tôn quan sát các thầy tỳ khưu ấy, dạy rằng: Này các tỳ khưu, cũng như đóa hoa kia thoát khỏi cành, một tỳ khưu cần phải gắng sức thoát khỏi nỗi khổ sinh tử. Vẫn ở tại hương thất, Ngài phóng một đạo hào quang và nói bài kệ này cho các thầy tỳ khưu: Như hoa Vashika quăng bỏ cành úa tàn, cũng vậy vị tỳ khưu hãy giải thoát tham sân. Cái cảnh ví cho tham sân si, cái hoa nó rụng ra khỏi cái cảnh, nó thoát đi khỏi cái cảnh. Đức Phật lấy cái hình ảnh đó nhắc nhở các vị tỳ khưu hãy giải thoát khỏi tham sân si như cái hoa, vì nó úa tàn, nó quăng bỏ cái cảnh. Nghe xong, tất cả 500 thầy tỳ khưu đều đắc quả A-la-hán. Để biết thời Đức Phật A-la-hán nhiều lắm. Và mình nghe thì đều cùng một pháp vô thường. Thấy vô thường và giải thoát khỏi những ràng buộc. Cái vô thường nó nằm ngay ở trong các pháp và của thế gian. Các pháp kêu là thế gian bởi vì các pháp này thế là nói cho thời gian. Gian là nói cho không gian. Bởi vì tất cả các pháp này nó hiện ra trong thời gian với không gian. Đó là các pháp nhân quả duyên khởi, và nó được kêu là các pháp hữu vi. Hữu vi, vi có nghĩa là làm. Nghĩa nó là được tạo tác ra. Nó được nhiều yếu tố tụ tập lại để tạo tác ra. Nên tất cả những cái pháp mà gọi là có thì nó đều thuộc về hữu vi, nó đều là duyên khởi, nó đều được nhân tạo nên. cho nên nó được kêu là hữu vi. Tất cả các pháp đó tính chất của nó nó là vô thường, và mình học tính không thì nó là trống không ở bên trong, nó không có một cái tự thể của riêng nó ngoài các thành phần của duyên khởi nhân duyên. Cho nên như vậy Đức Phật nói lên cái vô thường. Cái vô thường nó là cái cộng tướng nhiếp hết tất cả các cái pháp hữu vi. Nó là tướng chung của tất cả các pháp hữu vi. Và mình thấy cách tu nó cũng nó quy về tâm. Con người không có phải đi ra bên ngoài nhìn thấy cái đóa hoa nó héo thì không có phải làm cái việc gì với đóa hoa hết, mà đóa hoa nó là một cái pháp hữu vi, nó là sắc pháp. Tất cả những cái pháp hữu vi đó, nó gồm hai loại sắc và tâm pháp, nhưng mà trên con đường khởi ra bất cứ một cái hoạt động nào thì nó cũng khởi lên từ hữu tình. Những cái hoạt động giờ mình hãy quan sát những cái giáo lý của Đức Phật mà không bao giờ cái tâm thức của mình nó rõ ràng, nó sáng tỏ. Tuy rằng cái giáo lý này không phải là khó, nhưng mà tâm mình luôn luôn nó bỏ qua, nó lơ là, nó không bao giờ nó thấy ra hết. Nó là như pháp hữu vi chẳng hạn. Rồi bây giờ đó, mình biết cái pháp hữu vi, rồi mình cũng chẳng bao giờ mình nhận ra được là tất cả nó chỉ có sắc với tâm. Phật nói hàng ngày trong kinh ấy đó, cái tâm thức của con người mình ấy, nó cứ thấy tôi với người. Cho nên đó là những cái chỗ mà cái tâm của mình nó cứ lọt, nó rớt. Nên mình hỏi ra cái gì kêu là thoại đọa, rớt, lời nói của mình rớt rụng, không có đậu được. Thì mình biết là nó có sắc với tâm và nó có nhiều cái hoạt động. Nhưng mà gió thổi, lá cây nó rung động, hoa nó rớt, nước nó chảy, gió thổi đều là những cái hoạt động. Nhưng mà những cái hoạt động đó, mình hoạt động của sắc pháp. Thì nói theo lối thế gian thì hoạt động của thiên nhiên. Thiên nhiên vật chất vô tình. Những cái hoạt động đó nó không phải là nghiệp, nó không phải là tạo tác, nó không có phải là đưa lại kết quả. Rồi giờ mình nghe mình phải chú ý thêm. Rồi bây giờ nói vậy là mình cũng chẳng nhận ra gì, bởi vì mình cũng có chú ý. Bây giờ mình phải chú ý này. Thì một cái cây, một cái trái cây nó chín rồi nó rụng xuống. Nó rụng xuống đất thì nó rớt cái bục một cái. Thì nếu mà chỗ đó thì có một cái con gì thì nó đập vào cái con đó, có thể con đó nó chết. Thì mình bảo nó cũng có kết quả, nó cũng có tác dụng chứ. Nước nó chảy, đá cũng mòn chứ, nó cũng có tác dụng chứ. Cho nên do bởi vì cái tâm của mình ấy, nó cứ như vậy ấy, cho nên nó không có nhìn ra Phật Pháp. Mà một cái gì có tác dụng ra một cái hiệu quả, một cái kết quả nào ấy, thì nó cũng là nghiệp nhân chứ. Nhưng mà không, nghiệp nó không phải là mấy cái đó. Thì phải hiểu vậy. Cho nên tất cả những cái thế giới vô tình, thế giới của sắc pháp vật chất đó, nó không có được kêu là nghiệp. Các cái tác dụng của nó không có kêu là nghiệp. Đó. Dù rằng cái chữ nghiệp đó có thể được dùng để vào trong cái ý nghĩa để giải thích, nên mình phải hiểu nó. Nên cái chữ nghiệp mà mình nói ở trong đạo Phật đó, chữ nghiệp đó nó là cái của tâm thức, và nó phải có cái tính chất thiện ác, nó phải khởi lên từ tâm thức, và kết quả của nó phải là kết quả sướng khổ của hữu tình. Để biết vậy chứ không phải là nó rớt cái đục cái nó lõm cái đất xuống cái đó đó, nó không có sướng khổ gì hết, cho nên nó không có kêu là quả, rồi nó cũng chẳng có kêu là nghiệp nữa. Nước chảy đá mòn, đá nó không có vui buồn gì trong đó hết á. Đó. Để biết là nó như vậy, cho nên nó không phải là nghiệp. Dù là cái nước đó nó cuốn trôi một con người chết, dù là cái trái cây nó rớt xuống nó có thể làm một con hữu tình chết, nhưng mà nó không có nghiệp, bởi vì nó không có tâm thức, nó không có cái cốt ý thiện ác ở bên trong nó, cho nên cái đó là tai nạn. Và tất cả những cái kết quả chết của hữu tình đó, nó sẽ được quy về cái nhân của nó. Một người bị trái cây thì nó rụng trúng đầu cái chết, thì không phải là cái trái cây đó là cái tạo nghiệp đó, mà cái nghiệp nó nằm ở nơi cái người đó trong đời trước. Cho nên mình phải nhận như vậy, thế thì mình mới nhìn ra cái đạo Phật. Đó. Cho nên phải hữu tình mới có tạo nghiệp, tức là tâm thức mới có tạo nghiệp, tâm thức từ đó, từ tâm thức nó phát ra nó mới thành nghiệp. Mà cái đời sống của một hữu tình thì nó gồm có tâm và sắc. Sắc lập thành cái thân căn của nó và lập thành cái hoàn cảnh thiên nhiên tự nhiên của nó sống. Nên hữu tình nó hiện ra ở trong cái đó. Hữu tình là cái tâm thức, một cái tâm thức quả báo của mình ấy, nó hiện ra ở nơi một cái thân căn và một cái hoàn và nó dính ở trong đó, nó không thoát ra được khỏi cái chỗ đó. Vậy, và cái tâm, chính cái tâm của nó đó, nó cũng trói vào đó, chứ không phải là cái tâm của nó là cái tâm muốn thoát. Cho nên cái tâm thức quả báo của nó, cái thân căn của nó và cái cảnh của nó là ba cái nó trói chặt vào nhau. Nên vì vậy ấy, là mình hiểu mọi hoạt động nó từ tâm thức mà ra, tức là hữu tình. Mà cái tâm thức ấy, nó ở trong một cái hoàn cảnh kêu là thế gian, là nó có thời gian, có không gian. Cái thời gian không gian đó nó cũng ăn chặt vào, nó dính chặt vào với lại các cái thành phần của thế gian, đó là sắc với tâm, nó dính vào nhau như vậy đấy, biết là như thế. Thì ở trong đó tất cả những hoạt động mà gọi là nghiệp để có ra nhân quả sướng khổ á, nó đều xuất phát từ cái tâm của hữu tình. Kể cả vấn đề tu đạo nó cũng xuất phát ra từ cái tâm của hữu tình. Cho nên cái tâm thức của hữu tình á, khi mà nó không có một cái chính pháp để nó dựa vào đó mà nó nhìn và nó theo, thì cái tâm thức nó luôn luôn nó đi theo cái hướng là trói chặt. À, nó gọi là hệ phược à, bởi tham sân si nó trói chặt vào thân cái cảnh, nó trói vào đó, nó không có gỡ ra. Cho nên nó phải có một cái pháp, cái tâm thức đó, nó dựa trên cái pháp đó, nó khởi lên một cái hành động, đó là một cái nghiệp. Cái nghiệp này nó có cái tính chất à, cái pháp đó nó có tính chất giải thoát, cho nên cái nghiệp nó có tính chất giải thoát. Nên các tỳ khưu ở đây nhận một đề tài, cái đề mục thiền quán từ Đức Phật. Các tỳ khưu đó mới bắt đầu dựa trên nó, tâm của các tỳ khưu dựa trên nó và thực hành, tạo tác một cái nghiệp. Cái nghiệp đó là nghiệp quán sát, nghiệp thiền định. Vừa thiền định vừa quán sát, tức là chỉ quán. Cho nên cái hoạt động nó ngay ở bên trong cái tâm thức. Cái cảnh bên ngoài, cái thân bên ngoài á, nó là một cái thân, một cái cảnh trói buộc. Mà cái chỗ, cái hoạt động trói buộc chính yếu nó nằm ở trong tâm. Thế cho nên khi mà tu giải thoát á, nó không có cần phải đụng đến thân với cảnh. Nó làm sao nó tu, nó gỡ được ngay từ bên trong tâm nó. Cho nên nó phải có một cái chân lý, một cái đề tài, một cái chân lý. Cái đề tài đó nó phải là một cái đề tài của chân lý. Bởi vì cái sự giải thoát đó, nó không phải là một cái tạo tác tưởng tượng, nó phải là một cái gì thật. Nếu nó là tạo tác tưởng tượng đó, thì lúc bây giờ nó không còn là đạo, là chân lý nữa. Nó mơ tưởng. Cho nên đó là những điều mà mình nhận xét để mình nắm rõ cái đạo. Chứ mình đừng có nghĩ đời này là nó có thật rồi, nhưng mà bây giờ nó có một cái đạo, nó là một cái gì đẹp thêm, như là đời nó có thật rồi, mình có âm nhạc, mình có CD, rồi mình có kịch nghệ, mình có hội họa để nó đẹp thêm cuộc đời. Không phải đạo nó là những cái đó. Hội họa, CD, âm nhạc nó là mơ tưởng hết. Đạo nó không có phải là những cái mơ tưởng đó. Mà khi mà mình bắt đầu theo đạo ấy, thì chính cái đời mà mình cho là có thật này á, nó trở thành hoàn toàn là giả hết. Chỉ có cái đạo nó mới chân thật thôi. Cho nên mình sống ở trong cái giả, mình mới phải chịu cái khổ của vô thường. Thế nên vì thế đó, khi mà các vị đó quán, có thể là Đức Phật cho một cái đề tài vô thường. Các vị đó quán sát thì các vị đó thấy cái cảnh. Cái quán chiếu nó cũng là quán chiếu ngay nơi mình, quán chiếu ngay nơi tâm thức của mình, cho nên gọi là quán tâm vô thường. Mình thấy quán thọ là khổ, mình thấy quán tâm vô thường. Mình thấy trong tứ niệm xứ đó, rồi có quán về sắc ấy, là quán thân của mình, quán thân của mình, quán thân mình bất tịnh, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường. Đấy đó. Rồi, cái cuối cùng là quán pháp. Quán pháp vô ngã. Thì lúc đó là nhìn tất cả, không có nhìn theo tôi với của tôi, mà nhìn nó theo các pháp, là sắc pháp và tâm pháp, là hữu vi pháp. Tất cả nằm như vậy. Và kể cả vô vi pháp cũng là vô ngã luôn. Quán hết như vậy. Thì đó là cái pháp của Đức Phật đưa ra, các vị đó bắt đầu thực hành nó ngay ở nơi cái tâm. Cái tâm mình nó có một cái, mình có thể nói là một cái bệnh, một cái tẩu hòa nhập ma. Nó sống một cái huyễn mà nó cho là thật 100%. Cho nên bây giờ cái cách gỡ nó là gỡ ngay nơi tâm. Cho nên cái quán nó như vậy. Thì trong cái lúc quán như vậy ấy, thì các vị này rất là tinh tiến. Cho nên mới có cái tâm tư rằng là phải diệt trừ tham sân si trước khi những đóa hoa lìa cành. Tức là ở trong nó các vị nó thấy nó rất là tiến, rất là mạnh. Lực của nó rất là mạnh. Cho nên thấy cái đóa hoa nó bắt đầu tàn. Biết là thời vô thường, thời gian nó qua. Thời gian qua rất mau. Mình phải gấp rút chứng đạo. Không thôi vô thường nó đến, tức là cái sự chết của mình nó xuất hiện lại tái sinh nữa. Cho nên mới lấy cái hạt đó là thế mà cái hoa nó chưa lìa khỏi cành, nó đã bắt đầu úa rồi, nhưng mà nó chưa rớt khỏi cành ấy, thì là phải đắc đạo. Cho nên trong cái sự nỗ lực như vậy ấy, của 500 vị đồng một cái tâm tưởng như nhau ấy, Đức Phật mới hỗ trợ thêm. Tức là lúc bây giờ Phật mới lấy tha lực, Phật lấy cái tha lực mà các vị đó đã tựa vào để phát triển cái tự tự quán của mình. Phật mới lấy cái tha lực ấn mạnh thêm nữa. Và cái tha lực nó được hiển hiện ra một cái cách xuất thần, tức là Đức Phật phóng hào quang đến mà nói. Cho nên các vị đó được một cái tăng thượng duyên rất là mạnh. Và như vậy cái bài kệ nói lên như cái đó hoa Vasika đó, nó sẽ quăng bỏ, khi nó úa tàn nó sẽ quăng bỏ cái cành của nó. Thế là cái đời của mình á, nó là một cái đời vô thường. Tất cả mọi người đây mình đang còn úa tàn mà không có thấy. Nhưng mà cái vụ thì mình nói nhiều lần đó, mình nhìn thấy, mình thấy nơi mình, thấy ở nơi gọi là đệ tử. À, những lần mình thấy thì mình chưa có được như tỳ khưu này. Mình thấy, mình cảm thấy nó có một cái buồn thấm thía. Mình thấy nó nét già, nó xuất hiện ở nơi tất cả mọi người. Nó xuất hiện rõ mà đều không thấy. Mà nói đến tuổi còn che giấu nữa. Mà trong khi cái tướng thì nó hiện ra hết. Nên nó như vậy ấy. Và thực sự thì mình cũng chưa biết là mình đi đến đâu, mình thấy nó rõ rệt như vậy đấy. Thì tức là mình ví như cái đóa hoa nó đang úa tàn nhưng mà nó chưa chết, tức là nó chưa lìa khỏi cành. Thì ở trong cái thời gian đó hãy chứng đạo đi, đừng để chết rồi đi tái sinh. Ngay trong cái thời gian nó chứng vô sinh đi, với bất cứ một cái tuổi nào chứng được vô sinh pháp nhẫn đều là hạng nhất vô thượng. Như là tổ Triệu Châu 60 tuổi mới xuất gia, 80 tuổi mới chứng ngộ, sống 120 tuổi. Cho nên biết là một vị tổ thiền độc đáo vô cùng, ai cũng phải chấp nhận điều đó, đặc biệt nhất. Nên với tuổi nào đi nữa có được cái đạo mà chứng được, khi mà chứng được đạo đó thì trong đời mình nó cứ xảy ra trăm ngàn cái chuyện khổ đau đó, nó cũng không còn cái ý nghĩa gì hết, nó chẳng có một cái nghĩa, một cái vị gì để mà mình phải sầu khổ nữa. Như là cuộc đời của ngài Viraripa nó khổ đau liên miên liên tục cho đến khi chứng đạo rồi là nó xong hết. Tất cả những cái gì nó xảy ra nó không có cái nghĩa lý gì nữa hết đó. Nên vì thế mà mình hiểu cái sự tu tập nó cũng phải đợi có nhân duyên thời tiết nó đầy đủ thì mình mới có thể chứng đạo. Nhưng mà mình phải hiểu một cái là mình phải đi trên cái con đường đó, mình phải cái hướng của mình nó phải hướng đến cái chỗ chứng đạo, giác ngộ và giải thoát, nó phải hướng như vậy thì mình mới có thể cảm nhận và chia sẻ được những cái gì mà của các bậc tổ sư cho đến chư Phật chư Bồ Tát tu tập. Đức Phật nói nó là Đức Phật lấy thí dụ như đó hoa kia thoát khỏi cảnh thì lấy ngay cái chỗ mà rụng xuống như vậy là chỗ giải thoát. Cho nên khi mà mình đắc đạo một cái thì cái sự chết nó đến, tức là mình sẽ rụng ra khỏi cái đời sống này thì là nó nhập niết bàn giải thoát luôn. Cho nên Đức Phật nói lên cái nghĩa qua cái hình ảnh mà các vị đó quán. Các vị đó thâm nhập từ cái tất cả những cái gì ở bên ngoài, khi mà cái người tu đạo á, tất cả những cái cảnh vật diễn tiến, những cái tác dụng hoạt động của thế giới thiên nhiên, của hữu tình xung quanh mình á, nó đều trở thành ra là những cái bài học của đạo. cái người đó đều có thể nhìn thấy và thâm nhập. Cho nên là anh hiểu là cái phát triển của tâm thức mình đối với đạo nó là như vậy nữa. Khi nào mà cái tâm của mình nó nhìn mọi chuyện, chuyện gì nó xảy ra mình cũng nhìn thấy cái nghĩa của đạo hết, là cái tâm của mình nó là rất là tiến triển, rất là tiến triển mà nó tự nhiên, mình không có cố ý, nhìn cái là tự nhiên là cái nghĩa của đạo nó xuất hiện. Cho nên chuyện có tựa đề là rất là thơ mộng lãng mạn, cỏ úa hoa phai mà thành ra đạo. Thì mình nghe xong chuyện đã bị ý nghĩa như vậy. Nói thêm phần nào, nói thêm Bồ Tát Đạo. Con người đi theo cái con đường Bồ Tát Đạo. Thì mình vẫn là thuộc về, ở trong đạo Phật thường chia chúng sinh ra là nhiều nhiều nhóm gọi là tụ, thì mình vẫn thuộc về hạng bất định tụ. Thì các nhóm như vậy thì thí dụ nhóm bất định là thuộc về chúng sinh nó chưa biết là nó theo thanh văn duyên giác hay đại thừa, còn nhóm nào nó cố định thì nó thuộc về thanh văn là định tụ hay là duyên giác hay là Bồ Tát, nó kêu là định, nó cố định. Nên con thấy là mình có vẻ đại thừa nhưng mà chưa chắc. Nếu bây giờ một vị Phật xuất hiện ra đời, một vị Phật nói pháp của thanh văn đây, chắc mình cũng đi theo thanh văn hết. Thứ nhất mình bất định, một người bất định là trong nó đều có các cái khuynh hướng của thanh văn duyên giác Bồ Tát hết, nó chưa có định nó là cái nào hết. Cho nên một cái chợ duyên bên ngoài mà nó thúc đẩy vào cái hướng nào ấy, thì mình sẽ phát triển cái hướng đó. Mình không có dám nói đại thừa, bởi vì cái đại thừa nó khó lắm. Cho nên thực ra cái đại thừa của mình nó rất là lờ mờ. Nếu mà nó rõ thì lắm lúc mình không dám tin. Nó càng rõ ra mình còn càng không dám tin. Mình không những sợ cái không mà sợ luôn cái công đức của đại thừa nữa. Cho nên khi Đức Phật hiển cái công đức của đại thừa trong Hoa Nghiêm đó, đến thanh văn viên giác này nọ còn thối thất, không dám tiến vào. Trong kinh Khẩn Na La Vương đó, Khẩn Na La là thần nhạc ấy, thần nhạc của cõi trời ấy. Khi Khẩn Na La tấu nhạc lên thì Ngài Ca Diếp đứng dậy nhảy luôn mà, múa luôn. Cho nên có vị mới hỏi Ca Diếp, Ngài là đệ nhất đầu đà của thanh văn, tại sao bây giờ nghe nhạc, nghe nhạc của Khẩn Na La, có vị cõi trời hỏi ấy, Ngài lại đứng dậy múa, sao nó mất hết oai nghi như vậy. Thì Ngài Ca Diếp trả lời là ta có thể dứt được tất cả những cái công đức của ba cõi đều không có động tâm hết, nhưng mà đối với công đức của Đại Thừa ấy, thì ta chưa có đủ sức để bất động được. Cho nên cái công đức của Đại Thừa mình thường nói là bất khả tư nghị. Nó không phải ở chỗ trang nghiêm, nó không phải là ở chỗ mình nghe là vô lượng cái trang nghiêm không thôi, mà nó còn ở nơi cái tính phẩm tính nữa, hiểu không? Thí dụ bây giờ mà con tấu lên một cái âm thanh đi, nghe cái tông cái đi, nhưng mà khi mà một người mà họ có cái công đức của nó, họ cũng tấu lên cái âm thanh nữa, nghe cái tông một cái và tự nhiên nó khác hẳn, cũng cùng một cái nốt đó, cùng một nốt đó thôi, cho mình biết rồi đó. Cho nên nó không phải là cái ở đâu xa lạ, cái gì kỳ lạ đâu. Cho nên nói vàng ở cực lạc thế giới thì vàng ở trong sáu cõi này, đừng có sáu cõi trời ấy, đừng có so sánh thì được hết á. Cho nên cũng chỉ là vàng thôi, nhưng mà cho nên mình khi mà mình quán cảnh của Đại Thừa mình phải hiểu cái nghĩa đó. Cho nên Đại Thừa nó phải bằng lòng tin, vì mình biết rồi đó, mình không có tin nổi, mình tin là mình, đôi khi mình tin là mình hạ thấp cái giá trị nó xuống cái các cái pháp của thế gian, phước đức của thế gian hết, cho nên nó không có còn là Đại Thừa nữa. Nên cái phẩm tính của nó rất là vậy. Vì vậy tôi có biết bây giờ cất tiếng sướng lên thì lạy Phật thì nó cũng chỉ là chí tâm đảnh lễ thôi, mà có người sướng lên cái mấy người khác hâm mộ ghê lắm, có người sướng lên cái ai cũng kiểu vậy. Cho nên mình cũng biết chứ nó đâu có cái gì khác, nó cũng âm thanh rồi nó phát ra như vậy. Cho nên thế mà nó có công đức, nó có công đức ấy, thì tự nhiên là những cái pháp của nó hàng ngày này của mình ấy, cái nó khác hẳn. Mình biết cái lực công đức mà cái phẩm chất công đức của Đại Thừa nó chân thật, cho nên nó không có cái ảnh hưởng của nó khó diễn tả nổi lắm. Cho nên đó là chỗ mà mình nhận xét như vậy. Vì thế đó mà mình theo theo Đại Thừa mình phải tin. Thì mình ấy, muốn mở cái hướng Đại Thừa ra cho nó chắc ấy, thì mình phải đọc tụng kinh điển Đại Thừa, phải tin tưởng, phải kết duyên với những cái kinh điển Đại Thừa và các Bồ Tát phẩm tính Phật với Bồ Tát Đại Thừa đó. Nó phải có một cái sự kết duyên như vậy, chứ còn mình không có thể theo được ngoài cái cách đó. Rồi trong cái duyên của mình thì mình lại là người xuất gia, cho nên nó lại phải có cái pháp của Thanh Văn. Cho nên giờ đây nếu mà mình không có tin được cái Đại Thừa đó mà mình lại theo cái Đại Thừa thì cái pháp Thanh Văn của mình nó sẽ bị bỏ bê ghê lắm. Giới luật cho đến thiền định cho đến gì nó bỏ bê ấy, là meo mốc ạ. Bây giờ là phải đào phía trong, phải xịt sơn bên ngoài bên trong gì ấy, để cho khỏi có mùi mốc à, biết là như vậy. Nên thì thế đó, mình không theo được Đại Thừa, mình cũng chẳng có theo được Tiểu Thừa Thanh Văn gì hết á. Lắm lúc cũng chưa biết mình là gì. Thì khi mà mình chưa có theo hẳn Đại Thừa được á, thì cái phần mà những cái lỗi lầm của mình á, ở trên cái phương diện của cái pháp Thanh Văn đó, nó rất là nhiều. Anh phải hiểu vậy á. Cho nên tất cả những cái pháp của Thanh Văn mình đều phải có cái tâm kính trọng, tôn kính. Rồi mình phải ở trong tâm của mình nó phải rõ ràng cái lý do mà mình không có thực hành được. Nó là do mình thiếu hết nhân duyên. ở trong hoàn cảnh cho đến tất cả nhân duyên này nọ mình bị thiếu hết, mình không có thực hành được. Tất cả các pháp của thanh văn thì cũng vậy, biết rồi đó, mình phải có một cái tâm như thế. Rồi điều thứ hai là dĩ nhiên mình mới có cái sám hối, mới có những cái pháp sám hối phải làm. Rồi thứ ba là đối với cái đại thừa phải cố gắng mở hướng để mình theo được. Thế còn không thôi thì quả thật là mình sẽ rất là bối rối, ở trong một hoàn cảnh bối rối lắm. Mà thi sĩ Cao Bá Quát Việt Nam có nói câu nửa người, nửa ngợm, nửa đời ơi, tức là nó không ra gì hết. Biết là nó như vậy, nó sẽ nhiều cái phức tạp. Rồi mình gặp bất cứ cái chuyện gì xảy ra, mình cũng chẳng biết là mình phải nói, mình phải có một cái lý do nào cho nó rõ ràng. Những chuyện xảy ra, những chuyện là ví dụ mình bị chỉ trích, bị chê phê bình, bị Phật tử nói nặng, nói nhẹ, nói này, nói là mình tu hành mà vậy, tu hành thế kia, mình không phải là ông thầy tu nữa, bị đủ thứ ấy đó. Mình cũng không có nhìn ra được cái lý do mà tại sao mình như vậy. Thực sự mình không có cố ý vậy, mình không có muốn như vậy, mà tại sao? Thì mình phải có một cái nhìn cho nó ra cái lý do của mình. Mình phải biết vậy. Và tất cả những cái rắc rối nó kẹt cứng hay nó gì ấy mà vẫn muốn theo đạo ấy, thì nó chỉ có cái pháp của đại thừa thôi. Cái pháp của thanh văn ấy, không có cho phép mình phạm. Và cái pháp của thanh văn ấy, là mình phải tiến lên cho đến thành công ngay trong đời này. Cho nên cái duy nhất mà mình nương tựa vào để mà mình có lối thoát, mình gỡ gạt lại là pháp đại thừa. Nhưng mà mình phải làm sao mà mình theo cho được cái pháp đại thừa đó, để mình biết là nó phải học pháp, nó phải rõ ràng cái chân lý, nó phải dựa trên cái chân lý, nó mở rộng và nó phải chịu đựng tất cả. Mình phải là cái người chịu đựng hết tất cả chúng sinh. Dĩ nhiên là Đức Phật không có bao giờ ép, không có được, nhưng mà mình hiểu cái ý nghĩa để mà mình từ từ mình tập tu, hiểu ý nghĩa nữa, là cái con đường nó như vậy. Bởi vì cái chân lý ấy, nó chứa hết tất cả, cho nên Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La, Đức Phật nó dạy như mặt đất ấy, người ta dẫm lên nó, người ta khạc nó, nhổ lên nó, người ta vứt đổ dơ rác bẩn thỉu lên nó, nó cũng không có hề than thở than phiền hết. Nên Đức Phật dạy ngài La Hầu La đó. Cho nên mà dạy cái đó là chưa phải là dạy Bồ Tát tâm, Bồ Tát hành. Đức Phật dạy là quán, quán sát. Quán sát để thấy, thí dụ như là thấy thân của mình nó cũng chỉ là địa đại, tâm của mình nó chỉ là cái biết. Thì người ta nói đồ thì mình biết nó là đồ, người ta nói ngu thì mình biết nó là ngu. Mình chỉ giữ lại cái chỗ biết, mình không có cái phản ứng. Mà thân của mình người ta có đụng tới là nó đụng tới địa đại, nó đụng tới hỏa đại, phong đại. Mà địa đại mình thấy đó, ai cũng có xỉ khạc nhổ gì lên, nó xỉ vả gì nữa, nó cũng y nhiên, bất động. Cho nên Đức Phật dạy là để quán sát, quán sát tất cả những cái pháp đó, những cái gọi là những cái mức mà gọi là gần vào những cái chỗ mà thực tính của các pháp đó, nó như vậy. Nên mình biết là như thế. Còn khi mà Bồ Tát là vào đem cái tâm nó trở vào trần sát, nó trở vào trong cõi ngũ trược ác thế, nó hành đạo, thì là nó phải có một cái nhẫn lực, nó phải có một cái rộng lớn như vậy. Thì ở trong đó nó, Hôm qua tôi có nghe cái thí dụ, ví dụ như Lai Tạng thì tất cả chúng sinh như vậy nó như là cái đất nó che lên, cái phiền não của mình nó không tự có một mình, nó phải có ở trong cái duyên là nó gặp gỡ chúng sinh, cho nên tất cả cái phiền não nó che lên, muốn gỡ cái phiền não đi là phải gỡ với chúng sinh. Cái sân của mình ấy, nó sẽ không có mặt nếu không có cái chúng sinh khác. Cái tham của mình cũng vậy. Cho nên khi gặp cái chúng sinh như vậy ấy, nó phải có một cái lực, năng lực mà nó có thể làm được cái chuyện ấy. Nó gỡ được những cái phiền não đi ấy, là nó phải có một cái lực nhẫn là trước tiên. Nhẫn kinh khủng. Nhưng mà mình phải thấy rằng là tất cả những cái đó là để nó tương ưng với Phật tính như Lai Tạng, chứ không phải là để nó tạo ra một cái hành động, có một người làm chủ của cái hành động đó, có một cái ngã. Cái hành động đó nó không có xây dựng một cái ngã của vô thường, của hữu vi pháp. Mà cái hành động đó là nó mở ra cái Phật, cái Phật quả, cái Phật tính. Nên mình mới phải gọi là nghe cái pháp cho nó kỹ, rồi mới phát Bồ Đề tâm, mới thực hành. Thì khi mà mình trên cái con đường như vậy, mình có thể đi theo đại thừa của Bồ Tát đạo như thế mà mình cũng chưa có vô được, nhưng nó có công đức lớn, nó công đức rất nhiều, không có diễn tả được đâu. Nhưng mà vô đạo cũng chưa vô được. Thì trên cái con đường đi như thế, tất cả những cái đức tính Bồ Tát của mình nó cũng chưa có thành lập được. Thì đến cái lúc nào, ví dụ như đến thời Phật Di Lặc thành Phật, thì lúc đó mình xuất hiện, mình có công đức, mình gặp gỡ, xuất hiện, thì lúc đó mình có thể thành quả cái con đường thanh văn hoặc là duyên giác. Thì trong số những người thành quả như vậy, nói đúng là trong những đời trước là đều nhờ cái công đức của đại thừa hết đó. Nhờ cái công đức của đại thừa cho nên đến cái thời gặp Phật đó, đấy, Phật cho mình cái giải thoát, mình chưa có thâm nhập vào được cái chỗ cảnh giới của đại thừa, cho nên mình vẫn bị cái khổ đau á, khổ đau của cái cõi thế gian này nó hành hạ lắm. Cho nên đến lúc đó là Phật mới cho mình tạm giải thoát, nó mới kêu là hóa thành. Phật cho mình tạm giải thoát như vậy. Những vị nào mà đến khi Phật Di Lặc ra đời á, mà cái hướng Bồ Tát của mình nó vững chắc rồi đó, thì lúc bây giờ đó những vị đó có thể tiếp tục cái Bồ Tát hành Bồ Tát đạo. Còn những vị mà cái thời này mà nương vào Bồ Tát đạo như vậy đó, nhưng mà nó chưa có đủ sức, thì những vị nó vẫn thấy khổ đế ghê lắm. Thì lúc đó đó Phật Di Lặc sẽ cho mình con đường thanh văn viên giác, cho nên lúc đó mình sẽ đắc quả thanh văn viên giác. Nhưng mà sau đó thì Phật sẽ kéo mình ra khỏi cái hóa thành đó để đi tiếp cái con đường Bồ Tát đạo. Nên giờ đây mình hiểu cái ý nghĩa của đại thừa. Cho nên mình thấy là Đức Phật Thích Ca đó cho các đệ tử về chứng đạo thanh văn, nó có nghĩa là cho tạm thời nghỉ ngơi, con đường nó còn dài còn nhiều quá. Mình thấy trước khi các vị nó đắc đạo, các vị nó cũng có thể có rất nhiều cái khổ đế, có nhiều cái nhân được đời sau bị quả quả xấu nữa, cho nên giờ kéo về hóa thành. Đó là điều thứ nhất là độ sinh, điều thứ hai là giữ cho cái tam bảo nó trường tồn, thì nó phải cần có các thánh đệ tử. Cho nên những vị mà vẫn có cái năng lực để đi theo Bồ Tát đạo á, thì cũng đều trở thành, mà còn cần thiết phải trở thành A-la-hán. Như ngài Xá Lợi Phất này, Mục Kiền Liên này, nọ Tu Bồ Đề, thì phải trở thành A-la-hán thì nó mới có các Bồ Tát A-la-hán. Các Bồ Tát A-la-hán nó mới hộ Phật giúp Phật để hoằng pháp đúng nghĩa. Đó. Còn các vị thanh văn kia đó, nhập niết bàn, mình không bao giờ nghe có một hoạt động nào hơn là chỉ có cái hoạt động là làm cho tăng đoàn của Phật đó, nó cái phía thánh nó mạnh ra. Và những vị đó sẽ nhập niết bàn. Cho nên mình nhận xét theo đại thừa đó thì mình nhận ra là cái diễn tiến nó có liên hệ với nhau. Chứ mình đừng nghĩ là thế nào nó tách biệt hết. Cho nên rốt cuộc là tất cả những vị như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên để tham dự tất cả pháp hội của đại thừa. Và cuối cùng đến Pháp Hoa là được họ ký thành Phật hết. Đó. Cho nên đó, thành ra có một số các Bồ Tát đó mà có duyên với Phật đó, là Phật cũng biến các vị đó thành ra là Thánh A-La-Hán để mà hộ Pháp, để hộ Phật Pháp trường tồn. Thì biết là như vậy. Nên Đức Phật mới nói Pháp Thanh Văn và cho các đệ tử đó thành Thánh. Còn các vị mà nó đã thâm nhập vào Bồ Tát rồi đó thì Đức Phật sẽ nói riêng. Bởi vì nếu mà phát triển cái Pháp Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ lấn mất đệ tử, tức là lấn mất tăng. Cho nên phải kéo Bồ Tát nó sang tăng. Và những cái Bồ Tát mà mạnh mà còn lại bên ngoài mạnh ấy, thì phải ẩn đi cái hãng để cho cái tăng tăng bảo ấy, nó trở thành chính. Hễ mà nó lấn át mất tăng ấy, tăng sẽ suy sụp ấy, thì tam bảo không có trường tồn được. Đây mình phải hiểu cái ý nghĩa như vậy, mình biết là nói pháp của Đức Phật. Và tại sao mà mình thấy là Đức Phật chỉ nói Pháp Thanh Văn, có nói Pháp Bồ Tát nhưng mà ẩn đi, không có nói thành chung, mà chỉ nói riêng cho những cái bậc Bồ Tát, chứ nói chung cho chúng sinh. Cho nên cái Pháp hành thiện của thế gian, cái Pháp mà chung cho những Phật tử thường, nó nương, hoàn toàn nó nương vào Tăng Bảo, chứ nó không có độc lập. Nó mà độc lập mà mạnh quá nó là cái tăng bảo nó nguy á. Nó là như vậy, con hiểu như thế.